229 là việc khi cha mẹ chi sanh, tức là đến đây là tới cái phần của ngài thiền sư Đạt Quá, hiểu là Đàm Dĩnh ở Kim Sơn. Ngài thiền sư Đạt Quá, hiểu là Đàm Dĩnh ở Kim Sơn, Dũng Châu. Trước hết chưa đến ý kiến thiền sư Quyền ở Đại Dương. Đại Dương có chỗ gọi là Thái Dương đó, gọi là Thái Dương Quyền đó. Và sư hỏi: ngài Động Sơn riêng lập thiên chánh quân thần, ý muốn chỉ rõ việc gì? Thì thiền sư Quyền mới đáp: chỉ rõ việc khi cha mẹ chưa sanh. Ngài hỏi làm sao mà thể hội? Thì thiền sư Quyền mới đáp là nửa đêm giữa trưa, trời sáng chẳng bài. Sư mờ mịt bèn đến ý kiến ngài Cốc Ẩn và nhắc lại việc trước. Thì ngài Cốc Ẩn nói là chẳng nói là Đại Dương hay là Thái Dương á, chẳng phải chỉ vì cửa miệng hẹp, đầy miệng nói không hết, lão tăng thì tức chẳng vậy. Đây là ngài Đạt Quán Dĩnh, ngài hỏi ngài Thái Dương Quyền về cái ý chỉ mà ngài Động Sơn lập ra gọi là thiên chánh quân thần á, gọi là ngũ vị quân thần của ngài Động Sơn á, lập ra cái đó là ý chỉ gì? Thì ngài Thái Dương Quyền nói đó là chỉ rõ cái việc là cha mẹ chưa sanh nữa. Thì như vậy ngài hỏi làm sao thể hội? Thì ngài đáp nửa đêm giữa trưa mà trời sáng chẳng bài, tức là nửa đêm mà là giữa trưa, còn khi mà trời sáng thì đã chẳng bài. Đó là cái những cái câu mà đặc biệt ở trong gọi là tông Tào Động. Mình thì gọi là cái phần mà của tông Tào Động gọi là nhiều ngũ vị quân thần này nó cũng rất là khó hiểu, nhưng mà sự thật á thì ở đây mà lập mà sẽ lập ra có thiên có chánh có quân có thần đó cũng là một cái phương tiện lập bài thôi, tức là có lập thì điều chẳng phải thật, phải hiểu được cái ý đó, nghĩa là chỗ cái lý mà tột cùng đó thì là không thể nói. Nghĩa là cái lý mà tột đó không nói, chỗ đó là chỗ bạch đối đãi rồi, nhưng mà trong cái cửa tiếp quá độ sanh đó, chỗ cửa tiếp độ đó thì tạm lập bài, nhưng mà cái chỗ biết là tạm lập bài thì mình không có nên kẹt ở trong cái chỗ tạm lập đó, cho nên tuy lập chánh lập thiên nhưng mà mình đừng có mà gọi là kẹt ở trên chánh trên thiên đó, kẹt ở trên đó thì khó mà thấu được cái ý chỉ của các ngài. Cho nên nghe nói là lập ngũ vị quân thần rồi cho rằng là phải là có năm vị rồi phân tích nó theo đó, rồi cái thì mình nghĩa là cũng mắc kẹt trên cái thứ lớp của năm cái vị đó thì cũng là mắc kẹt ở đây. Mà thường gọi là thiên á, thiên tức là chỉ cho cái gọi là cái dụng mà cái sự, còn chánh là chỉ cho cái thể, nhưng cái lý thì đúng ra cái chánh vị á, chánh vị á là chỉ cho trước khi cha mẹ chưa sanh, nó không một vật gì hết thì không thể nói năng gì hết, nhưng mà vừa nói năng thì nó được rơi vào thiên vị rồi. Mà khi rơi vào thiên vị á thì có thiên thì tức là và có chánh, cho nên chánh với thiên nó luôn luôn là nó theo nhau, cho nên các ngài trong này gặp chánh trung thiên và thiên trung chánh, nó luôn luôn nó không có rời nhau. Rồi cuối cùng thì thiên chánh cũng đều mất hết, bật dấu hết. Mới đầu thì có chánh có thiên, rồi chánh thiên nó luôn luôn nó qua lại gọi là hồi hổ với nhau đó, chánh ở trong thiên, thiên trong chánh, nhưng mà cuối cùng thì chánh thiên cũng đều mất quên hết. Chứ còn mắc kẹt trên chánh trên thiên đó thì tất nhiên là cũng chưa có tọt được trong cái ý chỉ đây. Cho nên ở đây ngài Thái Dương Quyền, thiền sư Quyền ngài chỉ rõ đó là cũng là chỉ rõ cái việc trước khi cha mẹ chưa sanh những gì hết. Tất nhiên là chánh thiên tất nhiên là chỉ thể và dụng, dụng ở trong thể, thể trong dụng, hai cái nó luôn luôn nó hiện tiền, không có xen hở với nhau, nghĩa là không có một cái chỗ nào có kẻ hở để cho cái đường tâm mà nó đi được, tức là tâm mà nó bám vào được. Cho nên luôn luôn gọi là trong tâm Tào Động gọi là hồi hổ, hồi hổ tức là nó qua lại xen kẽ nhau, không có kẻ hở giữa, gọi là không có cho mình gọi là chạm quý, Chạm quý tất nhiên là không có cho mình mà gọi là chạm vào phần giữa, đụng vào phần giữa. Nói ra thì cũng không có cho mình mà nói gọi là nói hết á, nói mà gọi là đụng đến cái chỗ mà gọi là tột cùng đó, gọi là cái chánh vị đó, không cho mình nói hết, đụng tới đó tức là có chỗ suy nghĩ được thì như vậy là gọi là chạm quý. Ở đây là phải luôn luôn là nó phải có cái chỗ hồi hổ là qua lại phản chiếu mà nó miên, thật là miên mật, không có chút gì chăn hở hết. Cho tông tạo động là ứng dụng là luôn luôn nó phải miên mật, không để cho một cái chút cái kẽ hở cho cái tình thức phân biệt đối đãi nó có thể chen vào được. Cho nên nghĩa là không có cho mình kẹt ở trên chánh hay là kẹt ở trên thiên, không kẹt một bên, hoặc là bên quân bên thành cũng không cho mình kẹt. Thì đó cũng là một cái ý của lục tổ dùng gọi là các pháp đối, cái này đối kia mà không có cho mà kẹt một bên. Thì như vậy cho nên là đây hỏi là ngài Đồng Sơn lập ở đó để mà ý muốn chỉ rõ gì gì đó, thì cũng trên ngài mới nói là đó cũng chỉ rõ cái việc trước khi cha mẹ chưa sanh chứ gì khác, mình phải thấu rõ qua cái ngôn ngữ, thấy thấu đến cái chỗ mà trước khi mà đồng niệm phân biệt đó. Cho nên ở đây ngài hỏi làm sao mà thể hội, thì nó là nửa đêm mà giữa trưa, trời sáng mà chẳng bài. Nửa đêm mà giữa trưa, nửa đêm tức là tối, giữa trưa là sáng. Như vậy là tức là tối sáng mà nó chưa có phân, thấy không? Còn trời sáng thì chẳng bài, trời sáng là sáng, chẳng bài nó là tối, tức là không kẹt một bên. Sáng mà không cho mình chỉ nói một bề là sáng, cũng như tối không cho mình nói một bề là tối. Cho nên nửa đêm thì giữa trưa, nhưng mà trời sáng thì chẳng bài. Đó. Nói nữa, nhưng mà còn nữa là nữa gì trong đó. Đó. Khiến cho mình không có dừng một bên đó, dừng bên tức là nghiêng, là lệch. Phải thấy được, nghĩa là luôn luôn nghĩa là cái chỗ mà tối sáng nó chưa phân, chưa có động niệm phân biệt đó, không cho mắc kẹt ở phần giữa để mà suy nghĩ được. Ngay đó thì nghĩa là khéo nhận, khéo trở về. Nhưng mà sư chưa có hiểu, cho nên đến ngày chỗ ngày Cấp Ẩn để mà nhắc cái việc đó thì Cấp Ẩn cũng nói rõ, chẳng nói là đại dương là chẳng có phải, nhưng mà chỉ vì cửa miệng hẹp đầy miệng nói không hết thôi, tức là ngôn ngữ không thể nói hết được. Nghĩa là muốn thấy được cái chỗ mà trước khi cha mẹ chi sanh đó thì trước khi động niệm phân biệt liền nhận, chứ còn mở miệng nói ra thì nó rơi vào thiên vào chánh rồi, giữa hai bên rồi. Tức là ngay nơi động niệm thì là có tối có sáng phân chia, không? Mà có tối có sáng phân chia thì liền là cái mặt thật thì nó liền bị phước liền. Cho nên chỗ này là ngôn ngữ không thể nói đến được, mà mình phải thấy được cái gọi là cái ý ngoài lời. Thì ở đây khi mà ngài Cấp Ẩn ngài nói như vậy thì ngài Đạt Quán đó, ngài mới hỏi thế nào là việc khi cha mẹ chia sanh. Ngài Cấp Ẩn mới đáp đồ hút phân. Thế nào là việc khi cha mẹ chia sanh, đáp là đồ hút phân. Thế nào là nửa đêm giữa trưa mà trời sáng chẳng bài, thì ngài Cấp Ẩn ngài đáp là con mèo ngủ dưới gốc hoa mổ đơn. Đáp kiểu đó thì làm sao hiểu, trước khi cha mẹ chưa sanh thì làm sao đáp. Cho nên nói ra thì sao, nói ra là thuộc về nghĩa là sau khi sanh rồi. Cho nên ngài đáp đây là đáp một cách rất là gọi là khéo, gọi là hoạt ngữ đó, đồ hút phân vậy thôi, bật cái niệm dơ sạch, không mà không có chỗ đồng đến được. Trước khi cha mẹ chưa sanh thì phải nói sao, cho nên đó là khiến mình bật cái niệm dơ sạch, không có chỗ nào để động đến được, thì đó là khéo, ngay đó thì nó hiện tiền. Còn vừa mà gọi là khởi hiểu, nói ra mà hiểu được thì thuộc về cái việc sau khi cha mẹ sanh rồi. Thế nào là nửa đêm giữa trưa mà trời sáng chẳng bài, tức là tối sáng mà nó chưa phân á, có chỗ mà tối sáng chưa phân á, thì bây giờ làm sao mà hiểu được đây. Con mèo ngủ dưới gốc hoa mẫu đơn, con mèo mà nằm ngủ dưới gốc hoa mẫu đơn thì sao? Rút qua mẫu đơn á thì nó là hiện bài rõ ràng phải không? Nhưng mà con mèo ngủ thì sao? Nằm đó có ai biết gì không? Đó, cho nên gọi là thường gọi là một hiện một ẩn, một hiện một chẳng hiện. Đó, trong hiện có ẩn, trong ẩn có hiện. Trên chỗ đó là chỗ thầm hội vậy thôi, không phải là chỗ giải thích. Chỗ sáng tối chưa phân mà mình nói ra để mà cho hiểu thì sao được? Cho nên đây con mèo thì nằm ngủ với qua mẫu đơn, mà nếu con mèo tỉnh dậy thì sao? Mèo tỉnh dậy thì trời phải tối đen, nghĩa là trong đây là mình phải thấy được, thấy thấu qua trong cái chỗ mà nó chưa hiển bài. Cho nên gọi là nửa một hiện mà một ẩn, một ẩn một hiện, một hiện một ẩn, mình phải thấy thấu qua trong cái chỗ mà nó còn ẩn ẩn đó, tức cái chỗ mà ẩn hiện mà nó chưa có phân đó, thì mình đã khéo thấy rồi đó. Ở đây sư nghe như vậy mình càng nghi sợ, thấy không? Thì một hôm công tác công cộng thì cốc ẩn mới hỏi ngày nay gánh củi chăng, tức là bữa nay là bữa công tác rồi gánh củi đó, thấy không? Cho nên ngày nay gánh củi chăng, sư thưa phải. Thì cốc ẩn mới nói dân môn hỏi tăng người gánh củi hay củi gánh người làm sao hỏi đó. Về gánh củi đó thì như vậy là người gánh củi hay là củi gánh người? Lâu nay mình thường thường thì nghĩa là bây giờ gánh củi đó thì giờ người gánh củi hay là củi gánh người đó. Cho nên câu hỏi nghĩa là khó, gọi là khó đáp đó, là để dạng cái người mà còn mắc kẹt hai bên hay không đó. Còn mắc kẹt hai bên là khó qua được, mà không khéo thì nghe như vậy là chết, chết ở giữa người và củi. Còn mắc kẹt người, mắc kẹt củi là khó qua nổi. Bởi vì nếu mà còn thấy có người có củi thì bây giờ làm sao mà đáp cho nó trôi được, người gánh củi hay là củi gánh người, làm sao mà đáp được đây? Còn nếu mà ngay đó mà bật được cái niệm đối đãi thì sao? Thì ngay khi mà hỏi đó thì sao? Gánh củi thì đưa dây liền gánh thôi, nó người nó củi chi nữa, phải không? Đó, còn mắc kẹt cái người cái củi đó là còn mắc kẹt đó, đưa dây gánh là thôi xong chuyện rồi. Đó, còn nghĩ người nghĩ củi chi nữa? Đó, chính cái niệm mà nghĩ người cái củi đó là mắc kẹt thì không có qua nổi. À, cho nên ngay đó mà đưa dây liền gánh á thì người và củi làm sao đến kịp? Thấy không? Tao có kịp tới cái đó. Ở đây sư cũng không có đáp được. Cấu ẩn mới bảo việc này á như người tập viết, nếu mà sử dụng được cái nét vẽ là chữ khéo, còn trái lại là vụng, bởi chưa quên được phép viết, phải ngay nơi bút mà quên tay, tay quên thì tâm mới có thể họp được, ngay khi ấy thì sư liền thầm thế hội. Đó, giống như người tập viết, thấy không? Nếu mà còn nhớ nhớ tới tay, nhớ tới viết thì sao? Ngồi mà viết mà còn nhớ tới tay, nhớ tới viết thì cái chữ viết nó có được tự nhiên không? Còn nếu mà tay mà gọi là thần bút thì sao? Thần bút thì cứ đặt xuống là cái hoạch liền, phải không? Thì mới chữ mới trồng vai cũng múa được chứ, phải không? Còn ngồi đó còn đặt cái bút mà còn để niệm để coi nó đi theo đường nào đó, còn nhớ cái tay đặt xuống nữa thì làm sao mà nó ra được những cái gọi là những cái nét chữ thành được, phải không? À, thì ở đây đó, ngài mượn cái đó để ngài nói rõ, phải không? Nghĩa là còn nhớ tuổi, nhớ người thì tất nhiên là chưa qua được, phải không? Còn mà thật sự thần tục rồi thì ngay đó đưa dây gánh rồi chồng. À, ở đây bút và tay đều quên rồi á, thì cái chỗ này á mới là cái chỗ mà mình phải thấy thấu được mà, không? Nghĩa là còn mà nhớ tới cái nét vẽ, không? Nhớ tới tay, nhớ tới viết đó thì còn có khéo có dụng đó, thì khó mà gọi là kết hợp được. Còn đây ngay nó bút mà quên tay, không? Rồi tay quên thì tâm mới có thể kết hợp, tức là bút và tay đều quên. Nhưng mà chỗ này á nó lại có một điểm, bút và tay đều quên rồi á thì đâu là cái chỗ mà gọi là thầm khế hội? Bút và tay quên rồi thì chỗ nào là chỗ thầm khế hội? Cho nên mấy chỗ này là mấy chỗ là phải thấy được, gọi là thấy cái ý mà gọi là trước lời đó, vừa mở miệng á là phải đi trước một bước, Nghe hỏi người đến cuối hay cuối đến người là mới thấy thấu được trước khi là ông thầy mở miệng rồi, thì mới không mắc kẹt ra cho đuôi. Cho nên ở đây trước khi mà mở miệng đó, trước khi mở miệng đó cũng như là nửa đêm mà giữa trưa đó. Trước khi mở miệng là nửa đêm giữa trưa đó. Mà vừa mở miệng thì sao, là trời sáng chẳng bài. Vừa mở miệng là trời sáng chẳng bài. Mở miệng thì có lời rồi, sáng rồi, nhưng mà chẳng bài. Phải thấy xấu được cái gì ngoài cái lời đó, chứ còn theo cái lời đó là bị treo phước liền. Đó là cái chỗ phải khéo thấy, mà với cái tâm trò động là phải thấy được cái ý như vậy đó. Như là các ngài nói gọi là luôn luôn là có cái hồi hổ trong đó, gọi là trong tối có sáng, trong sáng có tối. Phải không có gọi là lời nói, mà gọi là mình có thể nghĩ được, bán được, nói mà gọi là nói hết để người ta hiểu được, thì cái đó cũng là cái lời chết. Những cái phần này thì khi nói về gọi là tâm tạo động, về ngũ vị quân thần, thì khi mà học hết cái bộ này á, rồi sẽ giảng cái đó riêng, tôi giảng ngũ vị quân thần rồi bảo cảnh tâm muội á, cái đó riêng.